ô tội của ngài, và viết thư xin triều đình nghĩ đến công ơn hoằng pháp lớn lao của ngài mà ân xá. Tất cả người tham dự buổi tiệc đều chia sẻ nỗi buồn cho Phật pháp. Việc này biểu hiện sự cảm thông giữa chư tăng và nhân tâm thời bấy giờ. Ngài bị giam trong ngục tối 8 tháng liền. Trong lúc đó, chỉ có thị giả Phước Thiện là người duy nhất được mang cơm nước cho ngài. Mãi cho đến tháng 10, triều đình mới tuyên án bắt ngài phải hoàn tục, làm lao công và lưu đày vào miền lĩnh Nam, nhưng phải rời kinh đô ngay. Mặc dù ngày đi của ngài được giữ kín, nhưng cũng có một số quan triều cùng sĩ phu ở kinh đô đã đi tống biệt ngài đến tận bờ sông. Tháng 11, khi được giải qua Nam Kinh, cha mẹ ngài cũng ra thăm ngài bên bờ sông. Ngài quỳ xuống, chia tay từ biệt thân mẫu. Ngài hỏi mẹ: "Khi nghe con tránh được cái chết trong lằn cơ kẻ tóc, mẹ có mừng không?" Mẹ ngài đáp: "Mẹ đã biết chết sống là định nghiệp, thì làm sao lại lo vui hay buồn? Ngay chính mạng sống của mình còn không biết thế nào, thì lo lắng có ích lợi chi? Thật ra, mẹ không thể nghĩ rằng mình sẽ gặp lại được con như thế này. Nay thấy con khỏe mạnh là mẹ mừng lắm rồi." Đến chiều tối, ngài quỳ xuống từ biệt mẹ mình lần cuối. Mẹ ngài bảo: "Này con, hãy vì Phật pháp mà bảo trọng. Phải biết tự trọng, chứ làm gì trái với lương tâm." Ngài đáp: "Con xin vâng lời mẹ. Chỉ ngại vì mẹ tuổi tác già nua, mà con thì sống xa xôi nơi miền biên giới, không thể lo lắng cho mẹ được." Mẹ ngài mỉm cười đáp: "Con chớ quá lo lắng cho mẹ làm chi. Thật ra mẹ đã chuẩn bị hành trang từ lâu rồi. Mẹ chỉ mong muốn gặp mặt con lần cuối. Nay gặp lại con ở đây là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Hiện tại cũng sắp đến lúc mẹ phải ra đi đây, nên hôm nay là ngày mà mẹ con ta vĩnh biệt. Con hãy tự bảo trọng." Nói xong, bà vui vẻ, ung dung bỏ đi, không hề quay đầu lại. Sau này, ngài có viết bài thơ Mẫu Tử như sau: "Tình mẹ và con, nam châm húc sắc, thiên nhiên huyền diệu, bổn gốc tròn đầy. Tôi thấy mẹ mình như gỗ phục lửa, khi gỗ cháy xong, lửa lại vô ngã, sống không quyến luyến, chết cũng chẳng màng. Xét thấy thân mình là con của đá." Xưa kia, ngài cùng thiền sư Đạt Quán, vì thấy sự suy đồi của thiền tông, nhất là mạch nguồn tại Tào Khê bị mai một, nên đồng có ý phục hưng lại nơi này. Do đó, thiền sư Đạt Quán đến Lô Sơn trước, đợi ngài cùng đi vào miền Nam. Lúc ở đây, nghe tin ngài bị nạn, thiền sư Đạt Quán bảo: "Cuộc đời của ngài Hám Sơn có thể đã chấm dứt, nhưng chí nguyện đến Tào Khê của ngài chẳng dừng." Khi biết ngài được giải qua đây, thiền sư liền đến hạ quan chờ đợi. Khi gặp nhau, ngài Đạt Quán tỏ ý muốn đến kinh đô, dùng hết sức lực để giải bày nỗi oan uổng của ngài, nhưng ngài ngăn lại: "Này sư huynh, vua như cha, dân như con, chúng ta không thể làm nghịch lời. hơn nữa, đây là định nghiệp của đệ. Sư huynh cho nên nhọc sức giải bày làm chi? Trước khi giả từ, thiền sư nói: Nghe sư đệ bị nạn, huynh liền phát nguyện tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa để cầu nguyện chư Phật gia hộ cho sư đệ. Tâm của huynh tức là lưỡi của sư đệ vậy. Mở ngoặc chú thích: Ngài yêu cầu thiền sư Đạt Quán cho giải bày làm chi? Vì thường nếu bị bắt tội oan ức thì phải dùng lưỡi mà giải bày. Vì ngài không chống lệnh triều đình nên tâm của thiền sư Đạt Quán sẽ thay thế lưỡi của ngài để cầu nguyện chư Phật gia hộ cho ngài vậy. Ngài đa tạ lòng thành của thiền sư rồi từ biệt. Thiền sư Đạt Quán tặng ngài bài thơ Tống Khách Thuyết, rồi cầm tay ngài than vãn: Để mà chết đi thì đại pháp nương vào ai? Nếu đệ không sống thì ta cũng không có ngày sinh nhật. Sau đó thiền sư phó chúc cho ngài: Chắc huynh sẽ mất trước đệ, vậy nhờ đệ hãy lo dùm việc hậu sự. Mặc dù ngài đã khuyên can, nhưng thiền sư Đạt Quán là người trực tính, ông nhất định trở lại kinh thành, tận lực vận động, tìm cách giải nỗi hàm oan cho ngài. Là người cương quyết, không hề biết sợ hãi, thiền sư đã đi khắp các cửa quan để vận động triều đình xét lại tội trạng cho ngài. Dù biết rõ sự thật, nhưng chẳng ai dám can thiệp, vì lúc đó việc tranh chấp giữa các phe phái trong triều đang xảy ra mãnh liệt. Đi suốt mấy tháng không kết quả gì, nên thiền sư Đạt Quán rất buồn vì không hoàn tất được hai nguyện vọng là trùng hưng lại mạch nguồn Thiền Tông và cùng ngài soạn thảo lại bộ Truyền Đăng Lục. Thiền sư đã than với các đệ tử: Ngài Hám Sơn không trở về, ta xuất thế vô ích. Tập Truyền Đăng Lục chưa làm xong, huệ mạng của ta thật vô tích sự. Vì thất bại hai việc này, ta sẽ không đến thành Vương Xá. Sau đó, thiền sư viết một bài kệ nói về Tổ Khương Tăng Hội để mượn lời mà tán thán ngài Hám Sơn. Mặc dù lúc đó hoàng đế đã trì hoãn việc lập ngôi thái tử cho Chu Thường Lạc, và đa số những quan triều ủng hộ việc lập Chu Thường Lạc đều bị bãi chức hay bị tù đày, nhưng hoàng đế vẫn không tìm được thêm chứng cớ gì để gán tội cho ngài. Nên sau cùng, nhà vua đành vào cung chịu tội với mẹ. Lý Thái Hậu khuyên vua phải lập thái tử ngay để tránh nạn tranh chấp ngôi vị thường xảy ra trong lịch sử. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hoàng đế phải đành lập Chu Thường Lạc làm thái tử vào năm 1601. Lúc đó, ông này vừa được 20 tuổi. Để bảo vệ ngôi vị thái tử, Lý Thái Hậu tìm ngay một tiểu thư con nhà quan để làm vợ cho cháu mình. Và hôn lễ của Chu Thường Lạc đã được tổ chức ngay vào dịp đó. Hơn 9 triệu đồng vàng được dùng vào buổi lễ này. Và để bảo tồn công quỹ, hoàng đế Vạn Lịch lại ra lệnh tăng gia thuế khóa tối đa, gây nhiều bất mãn trong dân chúng. Tuy vua Vạn Lịch đã lập Chu Thường Lạc làm thái tử, nhưng sự tranh chấp ngôi vị vẫn chưa chấm dứt. Để tránh cảnh nội gia xáo thịt, anh em trong nhà tranh giành lẫn nhau, vua bèn phong cho Chu Thường Tuân chức Phúc Vương, cho giữ đất Lạc Dương, nhưng ông này từ chối đi Lạc Dương nhận đất Thái Ấp. Thật ra ở tại Kinh Đô, lợi dụng quyền thế của cha, Chu Thường Tuân đã làm giàu bằng cách cho xung công các đất đai, tiếp thu nhà cửa của nông dân quanh vùng. Mẹ của Chu Thường Tuân, tức bà Trịnh Quý Phi, cũng là nhân vật lớn, chỉ huy nhóm quan trong coi việc thâu thuế khoáng vật trong toàn quốc, gồm có việc thâu thuế hầm mỏ và cho người đào lấy vàng bạc từ những ngôi mộ cổ xưa và những châu báu của người khác. Chính bà đã đưa ra chính sách đem tội nhân đẩy ra biển để đi mò ngọc trai cho triều đình, cũng như việc chiếm đất của dân làm ruộng, bắt họ phải đi khai thác hầm mỏ, và đặc biệt đánh thuế tối đa những người thương buôn cùng các công xã khoáng chất. Vì Chu Thường Tuân không chịu đi nhận thái ấp mà vẫn ở tại kinh đô, nên dư luận vẫn nghi ngờ là ông này đang âm mưu chiếm đoạt ngôi vị thái tử của Chu Thường Lạc. Một buổi sáng, có kẻ vô danh nào viết bài văn Quốc Bổn Du Quan rải khắp kinh thành, nội dung trách Vua Thần Tông không cương quyết, vẫn còn muốn thay đổi ngôi vị thái tử, và nghị luận việc Trịnh Quý Phi dự định truất phế Chu Thường Lạc để đưa Chu Thường Tuân lên ngôi làm thái tử. Bài văn này tuy chỉ có hơn 100 chữ mà đã gây xáo động tình thế lúc đó, nên người đời sau thường gọi là văn yêu thư. Chữ yêu ở đây có nghĩa là yêu quái. Khi triều đình dâng bài này lên, thì Vua Thần Tông nổi giận lôi đình, sai quan quân và mật thám đi lùng bắt kẻ viết bài đó. Sự việc nghi kỵ phát sinh khắp kinh thành, tất cả những người lạ mặt ở kinh đô đều bị theo dõi bắt bớ. Lúc đó thiền sư Đạt Quán đang ở kinh đô vận động giải oan cho ngài Hám Sơn, nên các quan triều có cảm tình với ngài, đã khuyên thiền sư hãy rời kinh đô đi lánh nạn. Thầy Đạo Khai cũng viết một lá thư bằng máu, khuyên thầy mình hãy rời kinh đô càng sớm càng tốt. Tư sĩ Dương Nghĩa cũng khuyên thiền sư bỉ thế nhập sơn thủy diệu, nghĩa là xuống tóc vào núi trước là điều hay nhất. Tuy nhiên, thiền sư nghĩ rằng nếu tự nhiên bỏ đi thì triều đình sẽ cho mình là người viết bài yêu thư đó. Vả lại, dẫu chạy trốn đến đâu, nhà vua cũng có thể sai người đi tầm nã tới đó. Do đó, ngài cứ an nhiên tự tại ở lại kinh đô, và dĩ nhiên, chỉ vài hôm sau, bị nha môn đến bắt nhốt vào ngục. Thật ra, trong lúc quan quân đi lùng xét nhà dân, thì họ tìm được một lá thư của thiền sư Đạt Quán, viết cho người bạn cũ tên là Trầm Linh Dự. Trong đó, thiền sư chỉ trích việc triều đình phá chùa Hải Ấn và đày ải ngài Hám Sơn. Ngoài ra, họ còn tìm được một số thư từ khác, viết đã lâu, đề cập đến việc vua trưng dụng tiền để dành để xây chùa của mẹ mình, Lý Thái Hậu, để bỏ vào công khố chi dùng cho chiến tranh. Lúc đó, vì không tìm ra manh mối kẻ nào viết bài yêu thư, nên thiền sư Đạt Quán trở nên đối tượng hoài nghi chủ yếu của triều đình. Đệ sư Vương Chi Trinh chỉ huy cơ quan tư pháp trong triều, đích thân ra phán đường, vấn tội thiền sư. Thầy là một vị tăng, sao không ở trong núi thẳm rừng sâu tu hành, lại đến kinh đô kết giao với các sĩ phu, tham dự vào việc công? Thiền sư đáp, ta vốn chẳng muốn ở lại kinh đô lâu, lại không ngờ sự việc xảy ra như thế này. Hôm nay bị các ông bắt, vì là đối tượng hoài nghi chính yếu, cũng là nghiệp báo, nên thâm tâm không có chút gì tiếc hối hết. Đệ sư Vương Chi Trinh hỏi, thầy nghĩ mình là ai mà dám quở trách thánh thượng trong lá thư yêu thư đó? Thiền sư đáp, bần tăng vốn là người huyện Tô Giang, tỉnh Tô Châu, xuất gia từ lúc trẻ, mong ân thánh thượng vô cùng, sao lại còn dám viết bài yêu thư đó? Đề sư Vương Chi Trinh đập bàn quát lớn, thôi, thầy chớ có ngụy biện, sự việc đã đến như vậy mà còn chối cãi. Thầy tưởng triều đình không có biện pháp gì để tìm ra manh mối sự việc này hay sao? Nói xong, Vương Chi Trinh lấy ra những lá thơ mà thiền sư viết gửi cho một người bạn cũ là Trầm Linh Dự, cách đó mấy năm, rồi bảo, phải chăng đây là lá thơ tự tay thầy viết? Thiền sư thấy lá thơ của mình viết về nhà vua từ năm xưa, trong đó có một đoạn. Lý Thái Hậu muốn để dành tiền để xây chùa dựng tháp, mà hoàng thượng lại không thích. Đã thế, lại lấy tiền của mẹ xung vào con quỷ chiến tranh. Như thế, ngài có phải là người con chí hiếu không? Vào lúc đó, phê bình hoàng đế là một tội rất nặng, có thể bị xử trảm. Huống chi, đưa ra một điều hết sức cấm kỵ, như bàn về đạo hiếu của một vị vua như thế. Do câu này mà nhà vua nổi giận lôi đình, vì vua thường dùng chữ hiếu để trị vì thiên hạ, mà thiền sư lại dám nói là nhà vua bất hiếu. Dù biết thiền sư không phải là người viết lá thơ yêu thư, nhưng nhà vua cũng không thể tha tội cho ông được. Vương Chi Trinh lại hỏi, trong thư, thầy lại dám gọi vua Mục Tông là phu. Tuy là người xuất gia, nhưng thầy vẫn là quần thần của triều đình. Tại sao lại dám xem thường tiên hoàng như vậy? Thiền sư đáp, những lời trong thơ đó, bần tăng đều căn cứ theo luân lý ngũ thường mà dạy người đời làm những điều tốt mà thôi. Tuy không tìm đủ bằng cứ là thiền sư viết lá thư yêu thư đó, nhưng triều đình cũng không thể thả thiền sư ra được, nên các quan bàn nhau nên nhốt ngài trong ngục tối vĩnh viễn để việc này không lọt ra bên ngoài. Thật ra các quan trong triều đều có ý muốn giết thiền sư, một phần để làm gương cho những kẻ có ý chống lại phe nhóm của họ, phần khác vì họ đã không làm hại được ngài Hám Sơn nên dồn hết cơn giận dữ lên đầu thiền sư. Biết thế, thiền sư nói với học trò, thế pháp như vậy, sống lâu ở đây làm gì? Thiền sư viết thư cho đệ tử của mình là Lục Vân Đài, nội dung: nơi ngục đây rất tối tăm, xin ngài hãy mua giùm tôi 7 cây đèn lưu ly để tôi làm lễ. Ngõ hầu đem lại ánh sáng vô tận cho mọi chúng sinh. Lục Vân Đài liền gửi đèn đến. Hôm sau, thiền sư thắp đèn lên và thuyết kệ, phó chúc cho thị giả là Tánh Điền. Ta ra đi đây, cảm tạ lòng chân thành của chư hậu pháp vùng Giang Nam. Nghe lời này, thị giả Tánh Điền òa lên khóc. Thiền sư quở, ngươi đã theo ta 20 năm, sao đến bây giờ vẫn không nhìn thấu sự việc nữa? Nói dứt lời, thiền sư ngồi xếp bằng, an nhiên mà tịch. Ngài thọ được 61 tuổi và được 40 hạ lạp. Sau này có người hỏi ngài Hám Sơn rằng, thiền sư Đạt Quán là người như thế nào? Ngài Hám Sơn trả lời, nếu là đời chánh pháp, thì thiền sư Đạt Quán chính là ngài Đức Sơn của Tông Lâm Tế. Nếu là đời mạt pháp, thì không ai sánh bằng thiền sư này. Việc thiền sư Đạt Quán nhập tịch trong ngục, sử liệu nhà Minh có ghi rằng thiền sư Đạt Quán bị tra khảo giả mang trong ngục tối đến chết. Hồi thứ 9, Lưu Đài. Đường từ Bắc Kinh xuống lĩnh Nam dài hàng ngàn dặm, đi bằng ngựa cũng mất mấy tháng, nhưng là kẻ bị lưu đày phải đi bộ nên mất hơn một năm, ngài mới xuống đến miền Nam Trung Hoa. Khi qua sông Văn Giang, thì ngài gặp cư sĩ Vương Tánh Hải ở Lô Lăng, đến lễ bái, và thỉnh ngài viết chú giải về kinh Lăng Già. Tháng 2 năm đó, ngài đi qua đỉnh Độ Dữ, nơi ngày xưa sư Huệ Minh đuổi theo lục tổ Huệ Năng để giành lấy y bát. Nhưng xuất cảnh, ngài có làm bài kệ: nghĩ về hành trình vượt đêm lạ lùng của người xưa, nay đạt được tâm gì trên đỉnh núi. Thấy những người đi trên đường rất vất vả vì khí hậu nóng như thiêu đốt, nên ngài bảo thị giả thiết lập một quán trà giải khát trên núi cho khách bộ hành. Nhận thấy đường lộ giao thông gồ ghề, khó đi, triều đình không chịu sửa chữa, tiền bạc thiết kế đều lọt vào tay các tham quan ô lại, nên ngài khuyến tấn Phật tử trong vùng cùng nhau đến sửa sang lại đường xá để đem lại lợi ích cho muôn người. Qua vài năm sau, đường xá được sửa sang lại bằng phẳng, tốt đẹp. Đến Thiều Quang, ngài vào núi lễ tháp thờ nhục thân của lục tổ. Khi uống nước suối Tàu Khê, ngài xúc động nên có làm bài kệ: Tàu Khê trích nước từ nguồn, linh lưu nhập biển khơi, sóng vỗ nền trời. Vài con cá chép biến thành rồng, nơi nguồn một làn gió lạnh thổi qua. Tiều phu vừa bỏ đá đeo lưng, hoàng mai nửa đêm buồn tịch tỉnh. Từ lúc cầm bình bát vào Nam, thằng bé khí khái ngày một kêu. Năm xưa, ngài đã từng cùng với thiền sư Đạt Quán phát nguyện đến Tàu Khê, chấn chỉnh thiền tông. Đại nguyện chưa thành, thì ngài bị nạn phải lưu đày. Còn thiền sư Đạt Quán, vì muốn cứu ngài nên cũng bị tù và chết trong ngục tối. Nay ngài có dịp đến Tàu Khê, và chứng kiến cảnh tổ đình bị hư hoại quá lắm. Chánh điện bị hư một hoang tàn, tượng Phật không người hương khói, ngay làm hang động của loài trùng rắn. Cỏ lau cao ngất mọc đầy sân chùa, tăng sĩ để tóc dài, ăn thịt, uống rượu, chẳng giữ gìn giới luật, lại có vợ con nheo nhóc, chẳng khác gì với người thế tục. Vì là tội nhân của triều đình đang bị lưu đày, không thể lưu lại Tàu Khê lâu được, nên ngài đành rơi lệ xót xa mà giả từ. Nhưng tâm nguyện khôi phục lại tổ đình Tàu Khê vẫn nung nấu trong lòng. Đến huyện Ngũ Dương ở Quảng Châu, ngài vào xuất trình giấy tờ cho quan huyện là Vương Tướng Quân. Nhưng vừa vào đến cửa huyện đường thì quan huyện đã đích thân bước ra cởi trói, mời ngài vào dinh thự của ông nghỉ ngơi. Ngài từ chối: thân tôi đang mang tội, không dám làm phiền đến ngài. Vương Tướng Quân lắc đầu: việc của ngài tôi đã biết rõ ràng rồi. Chỉ vì muốn cho quốc gia tránh cảnh tranh chấp ngôi vị, nếu hoàng đế không có con thừa kế, mà ngài mới cầu thái tử cho quốc gia. Không ngờ một người tu hành như ngài lại bị lôi kéo vào vòng tranh chấp thị phi và bị tội vạ phải bị đày như vậy. Tuy nhiên xin ngài chớ lo lắng. Miền này thuộc sự cai quản của tôi. Quân lính trên dưới đều thán phục ngài, một lòng vì Phật Pháp mà hoằng pháp lợi sinh, vì chúng sinh mà can đảm làm những việc không ai dám làm. Nên chúng tôi không đối xử với ngài như những tội nhân khác đâu. Nói xong, ông cho gọi người mang cơm chay đến mời ngài dùng. Ngài cùng ông hàn huyên tâm sự thật rất tương đắc. Hôm sau, ông đích thân đưa ngài về tạm trú tại chùa Hải Châu. Chiếu theo lệ thường, nếu tăng sĩ bị bắt hoàng tục, làm lính thú vùng biên cương, thì không được mặc áo ca sa và không được hưởng quy chế của tăng sĩ. Tuy nhiên, trường hợp của ngài lại khác hẳn. Tuy bị bắt hoàng tục và bắt mặc y phục thế tục, nhưng vương tướng quân vẫn đối đãi ngài như một danh tăng. Ông thiết đãi cơm nước chay tịnh, mời ngài tạm trú tại một ngôi chùa và cho ngài quyền đi lại tự do, một quyền lợi mà tội nhân bị đi đày không mấy ai được hưởng. Thực vậy, trong thời gian bị lưu đày tại Lôi Châu, ngoài việc được phép đi lại tự do trong vùng, ngài còn được phép tự do giao thiệp với các thân hào nhân sĩ trong vùng. Các quan lại địa phương đều ưu đãi ngài rất thâm hậu. Thực ra đa số quan lại tại đây đều là những người không theo phe đảng trong triều, không chịu nịnh bợ luồn cuối hay tham nhũng hối lộ, nên mới bị bổ đi xa như vậy. Lúc đó có quan đại học sĩ Châu Nhữ Đăng đang mở trường dạy đồ đệ về thuyết tri hành hợp nhất của Vương Dương Minh. Nghe tin ngài đến, ông bèn dẫn vài mươi bạn hữu và đồ đệ đến thăm ngài. Trong lúc đàm đạo, Châu Nhữ Đăng hỏi câu chỉ biết chân lý khi hiểu việc ngày đêm nghĩa là gì. Trong nhóm có một người đáp: tri giác của mọi người tại nơi việc làm hằng ngày, tối đến trong mộng cũng có cái tri giác đó. Vì thế bảo rằng chỉ hiểu rõ chân lý sau khi biết việc ngày đêm. Châu Nhữ Đăng lắc đầu. Mọi người trong nhóm lần lượt thay phiên nhau trình bày sự hiểu biết của mình, nhưng Châu Nhữ Đăng cứ lắc đầu mãi. Sau cùng ông nói: đại chúng đều trình bày ý kiến, nhưng tôi chưa hài lòng cho lắm. Vậy xin lão sư chỉ giáo và cho ý kiến. Ngài hỏi: câu này phát xuất từ kinh sách nào? Châu Nhữ Đăng đáp: đó là một câu từ kinh dịch. Ngài bèn mỉm cười đáp: đây là lời thánh nhân dạy, bảo phàm phu là phải giác ngộ đạo lý sinh tử. Châu Nhữ Đăng vui mừng gật đầu nói: lời dạy của lão thiền sư thật chí lý, một lời chân đế, vượt hơn sách vở để trong kệ cả chục năm nhiều lắm. Thấy các đệ tử của mình ngơ ngác không hiểu, ông yêu cầu ngài giải thích cặn kẽ thêm. Ngài đáp: sinh tử